Minh Tấn xin thân ái kính chào quý khán giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta như thường lệ vào mỗi chiều thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Minh Tấn. Và quý vị có thể gọi vào để trực tiếp tham gia chương trình này qua số của tổng đài là 8178994110, 8178994110. Và chúng tôi xin nhắc lại, chúng tôi không nhận đưa tên một cá nhân nào, đưa tên một cơ sở nào hoặc đưa tên một department nào. Quý vị có thể giấu tên những nơi này và quý vị có thể chia sẻ. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Một lần nữa, 8178994110, 8178994110. Vâng, Việt Tấn xin được kính chào tái ngộ cùng anh Trương Minh Đẳng trong chương trình hôm nay ạ.
Thưa Khánh, xin kính chào tất cả quý vị thính giả Đài 600 và hân hạnh chào Việt Tấn.
Vâng, hôm nay một ngày có thể nói là lạnh nhất trong tháng này. Tôi không nhớ là năm ngoái nó có lạnh như vậy, chắc cũng có lạnh rồi. Mình lạnh nhất trong tháng này. Không biết anh ok không ạ?
Thì có lạnh mình cũng phải tìm cách sống chứ.
Vâng, Việt Tấn thấy có điện thoại trên đài, trên đường dây mà không biết anh có điều gì cần chia sẻ trước khi...
Đó là đi, mình...
Dạ vâng, xin được chào khán giả đầu tiên trong chương trình. Hello, xin cho biết quý danh. Cho biết quý danh vì nào mới giữ điện thoại đấy ạ. Rồi, rồi đường dây, xin lỗi nha, tự động rồi đường dây đấy. Trong cái tuần lễ vừa qua thì Tấn thấy có một cái câu chuyện mà trước đây... anh vẫn thường hay cũng làm việc với những cái case về abuse baby con nít này kia đó anh.
Dạ.
Để Tấn tiếp chuyện với vị thính giả này, có phải gọi trở lại. Hello, cho biết quý danh luôn ạ. Khi nào mới gọi vô?
Hello.
Dạ, cho biết tên của chị luôn. Vâng.
Dạ, tôi tên là Phụng.
Mời chị Phụng.
Tôi ở Fort Worth. Tôi có một câu hỏi này xin hỏi đến anh Ẩn. Dạ, chào anh Ẩn ạ.
Dạ, xin mời em. Hello, anh Ẩn ơi.
Dạ. Là...
Dạ, ok.
Dạ, xin chào Việt Tấn nữa, sorry.
Không sao chị.
Dạ, cách đây khoảng gần một tháng, con trai tôi nó lái xe của bạn gái nó, hai đứa tụi nó đi trên freeway, thì bị một chiếc xe truck bự GMC đụng một cái rầm vô đằng sau. Xong rồi sau đó cái người đó còn ve lại đụng thêm một cái nữa. Thì sau đó... thì con bé này nó tức quá, nó mới xuống nó tính cự, thì con trai tôi kêu vô đừng có cự với nó, nguy hiểm lắm. Thì cái thằng nó lái xe truck á, nó phóng nó dọt đi luôn. Thế là con tôi nó rượt theo, nó ghi lại được số xe nhưng mà nó không rượt theo kịp. Thì nó có gọi đến cảnh sát để tới làm report, thì cảnh sát nói là sẽ trong vòng 2 tuần nữa sẽ có kết quả. Nhưng mà tới bây giờ đó thì cũng vẫn không có kết quả gì, mà con trai tôi nó gọi lên, nó dùng cái số của report đó nó gọi lên cô cảnh sát tiếp chuyện, thì cô nói là cổ sẽ làm cái case này nhưng mà vẫn im lặng. Trong khi đó đó, con tôi nó tự tìm ra cái người đụng nó ở đâu, nó biết, nó cũng báo lên cảnh sát, nó nói với cô đó, nhưng mà cô đó cũng coi như là chỉ nói là sẽ tiếp nhận cái case này vậy thôi. Vậy thì bây giờ mình sẽ làm sao thưa anh Ẩn?
Ok, sở cảnh sát nào chị?
Ở thành phố hello. Nào chị? Chị có nghe không?
Hello?
Thành phố nào?
Hình như tụi nó cũng đi ở trong Fort Worth cái tỉnh mình thôi.
Đâu, chị phải trả lời đúng chứ. Okay. Đâu chứ? Okay. Cái đó ở đâu chứ? Tôi... đụng xe ở đâu à?
Bữa tôi nói chị tôi không nhớ, bữa nó nói nó kể. Bây giờ chính xác là ở đâu?
Bây giờ tôi cần biết đụng đâu để tôi chỉ chị cách làm, ok?
Dạ.
Chị có nghe không? Bất cứ mình đụng ở ngay ở đâu, dù mình ở Dallas, Fort Worth, nhưng mà mình đụng chỗ nào thì cơ quan cảnh sát địa phương đó bắt buộc phải làm gì. Rồi á, trong cái trường hợp cái cô đó đó, mà một lần cô nói như vậy đó, thằng Bảo đây nhớ nha, mình ghi tên cô đó, hỏi cô tên gì, số điện thoại mấy. Cô cảnh sát đó bắt buộc, cô cảnh sát đó bắt buộc phải cho biết tên, tại vì cổ là public servant, cổ là người làm việc cho chúng ta. Do đó nếu mà cổ từ chối á thì là một chuyện khác. Còn nếu cổ đồng ý cô làm á mà cổ cứ hứa hoài á thì tôi á như bà đó cho đứa cháu á lên nói chuyện thẳng với ông cảnh sát trưởng hoặc là các ông section commander chẳng hạn như ông đại quý captain rồi đó, hỏi lý do tại sao. Còn nếu mà lên trên đó mọi người đều làm lơ á, hiểu không, thì ngay lúc đó mình lên cảnh sát trưởng, cảnh sát trưởng mà làm lơ nữa thì lên gặp ông city manager. Ok, ông city manager là người sếp của cảnh sát trưởng. Do đó nếu mà mình không nhận được những cái chuyện mình muốn là mình phải lên complain. Việt Nam mình có cái dở chỗ mà document á, tức là mình ghi tên lúc nào tôi gọi, mấy giờ, người đó hứa tôi cái gì á, cái đó rất là dở. Do đó mà một khi đã làm á là mình phải làm tới. Tại vì cảnh sát á nó có súng, nó có badge, nó mình làm sai luật nó có quyền bắt, nhưng có không có nghĩa là nó có quyền muốn bỏ qua cái chuyện gì, bỏ qua, không phải vậy đâu. Trong trường hợp này á, tôi không biết giữa cái con bà với cái sở cảnh sát nói chuyện thế nào, tôi không dám nói. Nhưng nếu mà bà nghĩ rằng sở cảnh sát không cố tình làm mà muốn bỏ qua một bên, thì bà lên từ cấp cao. Ok nha. Sergeant, rồi lieutenant, captain lên tới trên cao. Cuối cùng á, mà city manager mà không làm được nữa, bà ra city council. Ok, tức là buổi họp của thành phố đó, bà xin lên nói chuyện. Ok, tất cả hãy mình làm lớn á, sẽ có kết quả, nhớ vậy.
Okay. Dạ, anh ở nơi còn một chuyện này nữa. Cái gì đó là cái công ty Directivity đó anh, lần trước nó gửi thư tới nhà tôi, nó nói là ông xã tôi có thiếu nợ một số tiền 500 mấy chục đồng mà nó đưa qua collection luôn. Thì tôi gọi lên Directivity, tôi nói chuyện với người Việt Nam á, thì cái cậu đó nói đó là bây giờ phải gọi thẳng với cái tụi collection chứ họ không có vô cái case của mình để mà họ coi được. Thì con tôi nó mới gọi lên cái chỗ collection á, thì nó nói là tụi tôi có nợ như vậy, vậy tại không trả cái equipment lại. Mà con tôi nói là không bao giờ tụi tôi có làm vậy, tụi tôi trả hết. Sau khi hết hợp đồng là tụi tôi trả.
Nó nói, nhưng mà khi bà trả, khoan, ngừng ở đây, khi bà trả cái những cái box của nó đó, bà có lấy cái biên nhận hay không?
Tại vì mình đóng lại là nó tới nó nhận hàng, mà tại vì anh biết là mấy năm rồi không có.
No, nghe đây. Bà biết không, những cái chỗ này cái lúc mà bà mà ghi tên vô để là member hoặc là mua cái contract đó, họ rất là nice. Nhưng mà một khi mà mình cancel contract rồi mà bà chỉ cần quên một cái hộp để tính cho bà tối đa luôn. Thì trong trường hợp này quý vị nào nghe cái câu chuyện này rồi á, một khi mình có những hợp đồng với bất cứ một cái hãng nào, cable hay là satellite gì đó, một khi mình trả rồi á, mang lại cái nguyên cái chồng đó đưa đó, yêu cầu họ ký cho mình một cái biên nhận đánh máy ra rõ ràng, trong computer ra mình giữ cái đó, để sau này họ đưa qua collection mình có cách trả lời. Trong trường hợp của chị này tôi hỏi, chị có cái receipt đó không? Chị nói không phải không?
Chị có receipt
okay,
không?
Nhưng mà tiếp theo á anh, là sau khi con tôi nói chuyện với cái tụi collection á, thì nó nói ok, tao bỏ cho mày, tao không có, coi như mày không có nợ. Mà mới đây nó lại gửi thư tiếp tục một cái nữa.
Chị á, chị qua Mỹ lâu chưa?
Alo, dạ.
Chị ở bên Hoa Kỳ lâu chưa?
Dạ, được 15 năm.
15 năm. Thì tôi nghĩ là chị nên tìm hiểu mấy vấn đề này. Bất cứ một chỗ nào nói chuyện gì phải có một tờ giấy gửi về cho tôi. Hiểu không? Chị nói miễn không được. Cái cậu mà trả lời điện thoại, có thể hôm đó cậu hứng lên đó, ô, để tao tìm cách tao làm, rồi quay qua cậu quên cậu không làm.
Mà
mỗi tháng,
hello chị,
mỗi tháng cái bill mà chưa trả nó sẽ lên lại computer lần nữa. Ok,
hello chị.
Hello, dạ.
Bây giờ chị, cái lo lắng của chị như thế nào, chị nói tôi nghe rằng cái lo lắng của chị là giờ không trả là sợ gì không, phải không?
Không, tôi không có lo lắng gì hết, tại vì tôi biết là tôi không có thiếu nợ gì vậy.
Vậy là thôi chị cứ ngủ ngon đi, rồi chị cứ ngủ ngon thôi, nếu đã nói vậy thì chị cứ ngủ ngon thôi.
Không, nhưng mà tại nó cứ gửi thư nó làm phiền mình hoài như vậy á, mình không muốn. Mà nếu mà nó cứ tiếp tục gửi, tôi muốn là tôi sẽ đưa ra cái PPP đó để tôi yêu cầu họ giải quyết.
Chị có thể đưa ra cái small claim court just in out of peace, chị thưa lại, ok?
Dạ.
Nếu mà chị cảm thấy cái đó là chị có giờ thì chị cứ làm ha. Còn nếu nếu đặt trường hợp là Tấn thì Tấn cũng không ngại, cũng không khe là mình đã có trả rồi, mà cũng có người nói vậy thì nếu mà không, cũng không có sợ hãi gì hết. Có nhiều người Tấn chỉ hỏi chị có sợ gì không, giống như nhiều người cứ gọi lên là tôi sợ bị ở tù này kia đó, anh ta nẩn, thì Tấn hỏi vậy thôi. Chị cũng không phải lo lắng.
Tôi không hề thầy sợ gì hết.
Dạ, không có gì lo lắng hết chị ha. Mấy cái này là chuyện nhỏ.
Dạ.
Nhưng mà chị có quyền á, gọi viết một lá thư cho cái chỗ collection yêu cầu họ stop harassing chị, nhớ không? Đã có một cái kê bên đất Mỹ này rồi, collection tiếp tục gọi và gửi giấy tờ về. Họ cuối cùng họ thưa ra federal court và họ đã thắng dự kiện. Ok, mặc dù á, chị có thiếu tiền thì thiếu tiền, nhưng mà nhất là khi họ gửi lá thư về, chị viết lá thư lại, tôi đã trả đầy đủ rồi. Tôi yêu cầu ngừng cái chuyện đó, nếu không á, chị nhờ cơ quan cao hơn giải quyết. Nhưng mà ở đây không có tù tội gì hết, ok?
Dạ.
Dạ vâng. Rồi, chúc chị may mắn nha.
Cảm ơn anh Tấn luôn.
Dạ, chào chị. Em thì thường thường mấy người thiếu nợ ở đây, em hay hỏi câu đó, lý do tại vì người cứ lo sợ ngủ không được là sợ ở tù.
Ở dạng là cái gì bất cứ mà hãy về civil á, thì không có vụ gì ở tù cả. Từ khi mình ra tòa civil mà mình nói láo ra, dự phán hiểu không?
Dạ vâng.
Thì đưa ra
bên... Giống như...
Treasury.
Giống như là mình lấy thẻ của người khác mình xài á, là cái đó là mình cấp á, thì có thẻ ở tù anh hả?
Cái đó là criminal à?
Dạ vâng,
đó. Stealing á, là criminal.
Còn
Nhưng mà nếu mà mình cho mượn thẻ mà người ta mua rồi, người ta không đủ tiền người ta trả, thì cái đó không phải criminal, cái đó là civil, tại vì sự đồng ý giữa hai người. Nhưng mà cái người mà mượn tiền á, họ hứa là sẽ trả cái khao mà không trả, cái đó thuộc về civil chứ không phải là criminal.
Dạ vâng. Thì mình những cái nợ gì mà nó kêu bằng mình thiếu nợ nhưng mà ngoài ý muốn của mình á, thì cái đó là civil. Còn mà mình thiếu nợ mà mình giống như là mình gạt tiền người này, gạt tiền người kia,
ăn cắp thẻ rồi đó thì khác.
Gạt tiền mà không có giấy tờ cũng không ở tù luôn.
Dạ, gạt tiền không có giấy tờ mà không có nhân chứng, không có một cái recording, không có thứ gì đó, thì cái đó giống như kiểu cho không cái gì đó.
Dạ vâng, giống như là chơi hụi vậy anh ha. Dạ. Chơi hụi. Vâng, có một cái câu chuyện mà Tấn thấy trước đây là anh thường làm detective, anh làm về những cái case mà lạm dụng trẻ em này kia đó anh. Dạ, sẵn đây Tấn thấy câu chuyện nó lên xảy ra ở Việt Nam, ở Campuchia. Thì đứa bé có 2 tuổi thôi, thì bình thường một cái đứa bé như vậy, trai như vậy đó, nếu mà gặp những cái người normal giống như là không phải là có cái đầu óc bệnh hoạn, Tấn nói bệnh hoạn ở đây á, những Tấn xin lỗi nha, những người đồng tính á, cũng có người tốt người xấu, phải hơn nặng chứ không phải người đồng tính nào cũng xấu hết, nhưng mà có nhiều người đồng tính mà họ bệnh hoạn luôn. Thành ra cái đứa bé mà 2 tuổi mà bị hành hạ về vấn đề thể xác, rồi là gặp cái người bệnh hoạn họ lại hành hạ theo cái kiểu mà con nít là mình không chấp nhận được. Thành ra sẵn mình nói ra luôn là mình có con trai ở đây, mình giao cho một cái người bạn nào coi, hoặc là một đứa con gái mà mình giao, một cái đứa con ruột của mình đó nha, mình giao cho một người bạn thân nào đó coi, mình cũng phải watch out lại, mình phải coi lại, coi cái người này họ... Nhiều khi mình đâu biết được chuyện gì xảy ra, phải không thưa Nẫn?
Dạ đúng.
Thành ra đối với một người bạn thân mình thương, mình thân thuộc từ hồi xưa tới giờ, nhưng chúng ta cũng phải cẩn thận lại, nhìn lại, coi lại cái history của họ, coi họ có phải là còn có bệnh hoạn trong vấn đề đó không. Đôi khi chúng ta không có để ý, và chúng ta phải hỏi con chúng ta thường xuyên khi chúng ta gửi nhà ai hoặc là gửi cho một người nào, xem coi người đó có phải làm gì lạ với con mình hay không. Quý vị phải để ý là đừng có nghĩ là chuyện nó rất là bình thường, nhưng bây giờ câu chuyện nó xảy ra tại Campuchia, đứa bé có 2 tuổi anh. 2 tuổi mà gặp cái dân bệnh hoạn như vậy đó, mà nếu mà là con của mình đứt ruột chết luôn. Thành ra bây giờ là quý vị cũng phải là phải cẩn thận điều này. Anh Ẩn thì anh làm cái case này, mấy cái case này nhiều anh biết rồi anh Ẩn ha. Mời anh nói thêm kinh nghiệm của anh.
Dạ, ngay cả vấn đề mà cha ruột cũng vậy, vậy Tấn cũng đã có hãm hiếp con cái ruột của mình. Rồi trong cách đây vào khoảng hình như năm rồi, tôi có nói cái kê mà của một cô nhờ tôi giúp đỡ đó, có đứa con gái, thì sau khi vợ chồng ly dị thì cô con gái này về ở với cha, cha lại quen một cái cô bạn gái khác mà hút sách và chích rồi đó vậy Tấn. Cuối cùng đứa con gái này nó bị nghiện và nó bị chích luôn. Do đó giống như vợ Tấn nói rất là đúng, một khi mình giao cái đứa con cho một người nào đó, quý vị có tin á thì cũng nên để ít lắm là 5-10% suy nghĩ lại chút xíu, dòm ngó chút, chứ không phải, nhưng mà không phải nói là trong gia đình của Việt Nam mình là người nào cũng bệnh hoạn, không có chuyện đó. Nhưng đừng có để là chưa thấy quan tài chưa đâu lại, cái gì ngừa bệnh cũng hơn trị bệnh. Vì Tấn nói đúng.
Dạ vâng, thì không, Tấn chỉ nói là mình nói là con người, bất cứ một cái loại người nào, trai gái, nam nữ, đồng tính hay không đồng tính, người nào cũng có tốt hết đó. Nhưng không may mắn cho mình, mình lại con của mình giao đúng nha, cái mặt thì hiền lắm nhưng mà ở trong thì là quỷ dữ. Và sẵn mình nói luôn á, những người nào đang có những cái hành động đó đối với lại cho con nít ở đây á, hoặc là có những cái chuyện đó họ đã làm rồi đó mà chưa có ai biết được họ đang làm chuyện đó đó, thì hãy ngưng lại đi. Nếu mà không ngưng á, trước sau cũng ở tù thôi, trước sau mấy đứa nhỏ nó cũng nói thôi. Thành ra thì em chỉ nói vậy thôi.
Thì cái câu chuyện như Tấn nói xảy ra rất là thường, nhưng mà cộng theo đây một vấn đề nữa, chuyện không xảy ra mà mình cũng có thể là nạn nhân của những cái chuyện xảy ra. Chẳng hạn con đít bên Mỹ này á, hay chơi người lớn hay lợi dỗ đít đó, như Tấn.
Dạ vâng.
Quý vị nên ngừng cái chuyện đó đi. Tại con nít nó sống bên Mỹ này, đẻ bên Mỹ thì cha mẹ nó nhiều khi cũng là người đẻ bên Mỹ này. Cỡ cái tuổi tôi rồi đó, thì cho cái nhiều khi con dâu là cũng đẻ bên Mỹ này. Do đó nó học theo cái sự hiểu biết của luật lệ Mỹ là không được lợi mà mình dỗ đít á. Rồi tay mình thí dụ như đụng gần cái bộ phận dưới cái bắt đầu nó tại sao mày rờ tao. Thì đây chẳng tôi nói nghe, chẳng hạn như tôi có thằng cháu nội đó vậy Tấn.
Dạ vâng.
Cậu của nó, ông cậu của nó chỉ lại chơi đụng nó mà dỗ vô đít cái nó nói tại sao mà ông thách cái my private play. Vậy Tấn hiểu không?
Dạ vâng.
Thì nó không hiểu private play là từ thần nào qua thần nào. Cái câu đó chỉ cần vô trường nó nói thôi, CPS nó sẽ tới và nó làm khó dễ mình. Do đó sẵn đây câu chuyện như Tấn đưa ra, tôi khuyên tất cả quý vị một khi mà chơi với đứa nít á, mình phải cẩn thận, đừng có đụng tình cờ nó nói gì nhưng mà dỗ cái bụp ngay đít hay là ngay cái gì mà gần những cái bộ phận đó. Con nít nó chỉ nói mà nó không hiểu private play là cái gì, như Tấn hiểu không? Có thể nó nghĩ là cái phần sau của private, phần trước private. Do đó quý vị phải cẩn thận đừng chơi, để cuối cùng á quý vị sẽ là những cái nạn nhân vô tù và nó vô lý, vậy Tấn hiểu không?
Dạ vâng. Đó là những cái câu chuyện mà mình nhiều người nhà người ta không có muốn nghe. Và thật sự ai là cha, là mẹ, là ông, là bà, khi mà nghe nói con mình bị lạm dụng cái điều này đó, họ có thể nói là ngay lúc đó mà cái người đó xuất hiện trước mặt họ, họ có thể giết chết liền luôn á. Lý do là tại vì họ thương con thương cháu đó thưa anh.
Nhưng mà
Tấn nói ở đây á, là nói lên là những người nào đang lạm dụng như vậy đó, ngưng lại đi trước khi người ta biết là vẫn còn kịp. Còn mà mình đang lạm dụng như vậy đó mà mình có say men chiến thắng đó, trước sau cái cánh cửa tù cũng mở ra cho họ thôi.
Thì giờ Tấn nhớ kỹ á, ở đây trong tù tôi hiện tại có một cậu đó là vợ chồng cũng còn ở chung nhà mà ly dị nhau giờ Tấn. Thì phòng ốc chia ngủ như thế nào mà cái đứa con 14, 15 tuổi ngủ chung với người cha. Rồi cuối cùng á, thì người cha làm bậy với người tình dục với Diệu Tấn, thì đưa ở tù cũng đây. Thì quý vị nhớ, ông bà, cha mẹ của người Á Đông mình thường thường nói là nam nữ thọ thọ bất tư thân với Diệu Tấn. Cái câu đó hồi xưa mình nghe nói, ủa con mình đâu có gì, anh em mình đâu có gì đâu. Đó là cho những người cái đầu óc bình thường. Nhưng mà cái đầu óc không bình thường á, một khi mà nằm gần chung với nhau đó, mà cái máu ma quỷ nổi lên á, lúc đó quên cái đứa đó là con mình, đứa đó là em mình, đứa đó là chị mình. Do đó quý vị nhớ kỹ, nhớ lại câu mà già nói, nam nữ thọ thọ bất tương thân, khi đã lớn rồi thì khác phái, nhất là khác phái, đừng cho nằm chung với nhau. Mặc dù á, những gia đình đàng hoàng á, đối con cái không có gì hết, nhưng ngừa bệnh hơn trị bệnh. Thì có những giây phút ma quỷ nó nổi lên hay xui gì trong cái gia đình đó vậy Tấn ha.
Dạ vâng, em đồng ý với anh cái điểm này là trong cái đầu óc của người đàn ông á, trong đầu óc của người đàn ông á, ma nhiều nhiều lắm hơn là phái nữ. Thành ra họ không kiềm chế được, nhưng mà phải biết mình đang ở đâu, mà tốt hơn hết là mình né tránh. Nhưng mà đôi khi có nhiều người không có vượt qua được cái sự đam mê cám dỗ đó, rồi cái đầu óc của họ cộng thêm cái rượu, nhiều khi mấy người uống rượu nữa thưa anh.
Đó là giây phút rượu
ma túy.
Hay là dùng những cái ma phiến đó, bạch phiến đồ đó, rất là nguy hiểm.
Dạ vâng, thành ra sẵn đây mình nói, có nhiều người thật sự họ đang làm chuyện đó đó, mà cũng có thể họ đang nghe mình đang nói đó. Biết đâu chừng cũng là cái may mắn cho họ khi họ nghe được họ stop, họ ngưng lại, để mà họ không có phải vô tù họ ở. Tại vì ở Mỹ này cái chuyện đó là ở tù chắc rồi không anh?
Dạ, cái đó là 100% ở tù, ngay cả mình đừng nói trong gia đình, ngay cả những cái nơi mà gọi là tôn giáo cũng vậy vậy Tấn, nhớ không? Mình cũng phải phòng ngừa, đừng có để con ở gần một cái người nào quá nhiều, tại vì nó đã xảy ra khắp nơi rồi vậy Tấn, thấy không?
Dạ vâng.
Do đó, mình có đứa con gái, có đứa con trai, có đứa nhỏ không nên giao cho bất cứ người nào mà mình không có thể tin tưởng tới 80%. Mình chỉ nói, tôi bận rộn, tôi phải travel qua tiểu bang khác, xin gửi cho ông này bà nọ bất cứ chỗ nào 2-3 ngày, quý vị phải cẩn thận.
Dạ vâng.
Thì bây giờ trong trường cái chuyện mà dì Tấn nói, trong tuần rồi đã có người gọi tôi rồi, dì Tấn có đứa con bây giờ bị CPF đương giữ rồi, ok, ngay cả gửi vô cho một cái người ở một tiểu bang khác, thì cái đứa bé cậu trai này chưa tới 18 tuổi, thì cái bà mẹ gửi đi vậy có hợp pháp hay không? Không. Tại vì đứa bé này dưới 18 tuổi vẫn còn nằm trong sự bảo dưỡng của người cha. Mà đứa bé này, á, gia đình này thì người chồng ly dị người vợ, mà người chồng giờ không biết ở đâu. Rồi túng quẫn quá, bây giờ cái cậu 14 tuổi này hút sách đồ đủ thứ gì đó.
Dạ vâng, cũng cực khổ quá. À, có hai vị thính giả đang đợi trên đường dây. Hello, xin chào thính giả đang đợi nãy giờ. Hello.
À, chào anh Việt Tấn, chào anh Nhẫn, anh Mạ, anh Ảnh.
Chào,
ok,
chú.
Tôi có hai cái vấn đề để mà nói chuyện, để nhờ đồng bào chia sẻ với mọi người chia sẻ và kinh nghiệm của anh.
Cho biết tên luôn.
Thứ nhất á, anh có nghe không?
Dạ, cho biết tên chứ.
Dạ, nghe.
Tôi tên là Nguyễn, ok.
Mời Nguyễn.
Điểm thứ nhất á, là 24 cây tháng 3 đó, tôi mua xe 44.700 là Explorer 2016 SUV ở tại New Jersey. Thì tôi mua đó trên dealer thì tôi trả hết tiền mặt cho họ rồi. Nhưng mà sau đó họ nói là 4 tuần đến 6 tuần sẽ có cái title. Nhưng mà 4 tuần đến 6 tuần tôi đợi hoài không có. Và đến và cách đây khoảng 1 tháng rưỡi tôi thấy là không có yên rồi. Thì tôi bay qua bên New Jersey để tới thẳng cái dealer đó. Thì dealer đó thì nó nói bây giờ xin lỗi mày, cái dealer này tao bị phá sản rồi. Giờ tao không làm được gì hết. Và mình mới hỏi cái title bây giờ ở đâu. Thì nó nói là bây giờ tao cũng không biết bây giờ nằm ở đâu nữa. Như vậy điểm thứ nhất là nhờ anh Ấn chia sẻ dừng cái vấn đề này để làm sao để lại cái thay đổi
thêm cái vụ này nữa.
Dạ.
Và cái vụ này thì có thể hơi ra khỏi cái tầm tay của tôi đó.
Xin mời, xin mời nói chuyện thứ hai nha.
Anh, cái lúc mà bán xe đó anh có cái bill of sale không?
Có đầy đủ bill of sale, tiền trả và transcription của nhà băng luôn, đưa bên kia luôn. Dạ.
Ok, có thì bây giờ không? anh lên, anh đã có lên như chỗ mà title shop của New Jersey chưa? Đưa tất cả bill of sale là anh trả off rồi thì họ có thể report cái đó lên anh, lên trên cái chỗ mà title á. Nếu có thì họ in cho anh cái title, còn nếu không á, tức là đây anh đã bị gạt, đã bị dụ, nhưng mà anh có chiếc xe đây mà, phải không?
Nhà bây giờ giữ đang chiếc xe giống như cục sắt, không chạy gì được hết. Tại không có title, không có bản chuyển số, làm không được, chỉ chạy được 1 tháng thôi rồi. Hết tháng rồi, expire rồi.
Ok, thì bây giờ tôi như anh vậy nha. Anh mua xe hiệu gì vậy?
Explorer SUV 2016.
Ok, SUV, anh lợi một cái dealer ở đây nhờ họ giúp đỡ cái đầu tiên. Nếu dealer đây mà một vài dealer mà từ chối không giúp đỡ anh á, thì trong trường hợp này á, anh theo tôi như anh á, nên mướn, tại vì anh bỏ 40,000 rồi, anh nên mướn một luật sư, người ta chuyên môn về vấn đề title này, người ta giúp đỡ anh vấn đề đó.
Em có một cái ý kiến trong cái vấn đề này là em có một người bạn cách đây cũng 20 mấy năm rồi. Họ đi tìm xe, Tấn nói là cái chuyện nó xảy ra của người bạn này. Họ đi mua xe chỗ phai vật thường thôi, nhưng mà chiếc xe này ăn cắp. Cái người này làm cái title giả. Và đi khi mà cái người con trai của anh này đi đổi bằng lái này kia đó, là chạy xe đó, thì một tháng sau cảnh sát bắt cái chiếc xe này. Thì cuối cùng là khi bắt chiếc xe này, cảnh sát coi lại cái tình tiết, có bill of sale, có đầy đủ hết anh Nẫn. Thì họ lại bắt đầu đưa, bên đây cũng đưa ra đầy đủ giấy tờ là có mua đàng hoàng chứ không phải là ăn cắp. Nhưng mà vô tình mua nhầm chiếc xe ăn cắp và họ làm cái thay thổ giả. Thì cuối cùng anh biết tòa giải quyết làm sao không anh? Tòa cho luôn, tại vì chiếc xe này đã ăn cắp lâu lắm rồi. Tức là chiếc xe này họ ăn cắp đâu trên 10 năm rồi. Và bên này cuối cùng lại được chiếc xe đó. Tức là không có bị lấy chiếc xe lại. Chiếc xe nó cũng cũ rồi, có 1,000 mấy thôi. Nhưng đó là cái cách mà ở tòa của Hoa Kỳ họ coi cái sự việc nó xảy ra như vậy. Còn đằng này anh này có bill of sale đàng hoàng, có đầy đủ hết giấy tờ mua của cái dealer đó. Tấn nghĩ là cái cơ hội mà anh mất chiếc xe này không có lớn lắm đâu thưa anh Lận.
Dạ không có lớn, nhưng mà bây giờ cái quan trọng á, anh lợi ngay một cái dealer hỏi người ta cái cách như thế nào, tại vì họ chuyên môn với cái này. Rồi nếu mà anh không được á, anh gọi là tôi sẽ tìm, tôi nói chuyện với đám luật sư trên văn phòng tôi, nó cũng sẽ phải có câu trả lời cho.
Okay. Cảm ơn anh. Vì có một câu hỏi nữa. Được không anh? Câu
hỏi
được.
À, dạ tôi có ba đứa con đó, nó đi học ở elementary school, nhưng mà có cái điểm đó là mỗi buổi sáng tôi đưa nó đi ăn đó thì tôi thấy thì thường thường thì nó chỉ cho ăn có được 9 phút 10 phút thôi. Mà theo như cái nguyên tắc về về cái requirement for lunch và breakfast á, thì ở trong cái database của cái health department đó thì nó require là 15 đến 20 phút, mà thường thường là để 20 phút chứ không để 15. Thì lúc đó tôi mới nói chuyện với ông hiệu trưởng là tôi nói xin lỗi thưa ông, và tôi chụp hình đàng hoàng những cái website, tôi nói xin lỗi thưa ông, đây là cái bằng chứng mà school requirement của state of Texas, ok?
Yeah.
Nó cho con của chúng tôi ăn là 20 phút lunch và breakfast, quý vị cho chúng con chúng tôi ăn chỉ có 8 phút và 9 phút, 10 phút là maximum. Như vậy thì không đủ theo cái qualification cái requirement của state. Như vậy quý vị có thể sửa cái này lại được không? Thì nó nói ok, tao cảm ơn mày đã cho tao biết cái điều đó, nhưng mà thật sự ấy, nó cũng không sửa. Nó không sửa cái điều này. Thành ra đó là mình làm như thế nào để mà cho nó. Tôi nói lên điều này để cho con em của quý vị và các bạn ở chung quanh ở ngoài đó, và cũng con em của mình trong môi trường. Thì như vậy mình phải làm cách nào để làm cho họ chỉnh đổi lại theo đúng cái nguyên tắc mà trường cho. Dạ.
Ok, nó có nhiều cách để làm lắm. Cái thứ nhất á, anh lên cho hội đồng board của cái ISD á. Thí dụ như ở Arlington thì có AISD, Arlington Independent School District á. Anh viết lá thư cùng lên, anh đừng nói chuyện nghe. Sau khi viết cái lá thư đó rồi á, mà họ trên đó họ không trả lời anh như thế nào đó, anh mang lên Channel 4 hoặc là Channel 5 nói chuyện. Anh hiểu ý đúng không? Một khi tụi đó mà dính dáng vô, nhất là Channel 4 đó, cái cô Rebecca gì đó, mà cô dính dáng vô rồi, tôi gan thì cái trường đó phải chỉnh đốn liền. Còn không á, nếu không có cha mẹ nguyên của những đứa học sinh anh kiến từ 5 người, 6 người trở lên, anh mướn luật sư file cái gọi là class action lawsuit, tức là đồng ý thưa về vấn đề mà trường vi phạm cái luật mà của Education Department requirement for vấn đề food program, chẳng hạn như breakfast and lunch. Anh có nhiều cách để làm, mà tôi nghĩ ông hiệu trưởng nó hứa rồi mà không làm là cũng không mệt. Anh có thao văn sau lúc anh nói chuyện với ông không?
Anh nói rồi, đường dây rồi anh Đăng ơi.
Ok, có gì anh, nếu anh còn nghe đó anh gọi điện thoại nhau phòng đi. Nó có nhiều cách để làm vấn đề này lắm. Nó dạ đi rồi. Từ nhỏ tới lớn chứ không phải hở hở của mình thưa thì cũng.
Cái số đó, mới của anh Đăng vẫn là 817-884-1693 phải không anh?
1693 thì phải.
Dạ vâng, rồi. À, còn có trường hợp mà chiếc xe mà mua của những cái dealer đó, Tấn thấy có nhiều cái dealer họ cũng có vẻ như mờ ám lắm nha anh. Chẳng có một người đang đợi ở đây, Tấn nói luôn cái trò chuyện mờ ám này để cho nhiều người biết là Tấn đi coi xe dùm cho một người bạn cách đi một tháng, có hai chiếc xe Lexus rất là rẻ nằm ở Louisiana, rất là rẻ. Mà khi mà Tấn hẹn, Tấn nói là Tấn hẹn tới coi xe, để mà coi chiếc xe này á, thì họ cứ hẹn lần hẹn mòn là họ khất là lý do bận họp rồi này kia nọ, mà chỉ có một cái người đó nói tiếng cái giọng giống như là Mid-X Trung Đông á, giống như là người không phải người Mỹ. Thì Tấn thấy lạ là nếu một người mà bán xe mà gặp một người hỏi mua xe, mừng thấy mồ anh hả?
Mừng luôn rồi.
À, đằng này á, em cho ba số điện thoại gọi đều không có gọi để mà coi xe thì họ lại không có return lại. Tức là họ không cho appointment để coi xe. Mà họ chỉ nói là chiếc xe này còn tốt lắm, là quay tiền. Em chỉ hỏi giờ tao muốn quay tiền cho bên đó liền. Có liền. Quay là ok, có xe. Chuyển tới nhà giá rẻ luôn. Anh thấy không? Là Tấn thấy là cái này là trong cái trường hợp này đó, là mua xe ở tiểu bang, ngoài tiểu bang khác là phải đi coi xe và phải tìm hiểu xem cái dealer xe này làm ăn như thế nào. Chứ nhiều người mà thấy rẻ quá mà quay tiền qua rồi đó là cũng khổ luôn á. Thành ra...
Từ khi mà tôi đã khuyên rồi, từ khi ví dụ mình mua chiếc xe mới đi lại, ví dụ như cái hãng xe mà nó nằm đây bao nhiêu năm ở trong vùng mình, đặt tiền cọc đồ đó, mình coi chiếc xe mới thì ok. Còn mua xe cũ bắt buộc mình phải nhìn, mình phải test, và nếu mà họ có warranty hư bất cứ cái gì họ ấy thì mình làm, còn không á, mua mà as-is á thì coi chừng tiền mất sạch mang gì. Tính không bao giờ mua một món hàng nào mà mình chưa thấy cái đó nắm trong tay mà mình trả tiền hết vậy đó.
Dạ vâng, bởi vậy nhiều người mua cái mấy cái xe mà ở ngoài tiểu bang phải cẩn thận đó, cẩn thận mà dễ sợ lắm.
Thấy chụp hình thì chiếc nào chụp hình không đẹp, không nhận không?
Vâng. Xin được chào vị khán giả cuối cùng trong phần 1 của chương trình. Hello.
Hello.
Chào chị, cho biết tên luôn ạ. Dạ đúng rồi.
Dạ, thưa tôi là Lan. Tôi có câu hỏi với chú Ẩn á, là tôi có chiếc xe tôi làm chủ quyền, nhưng mà con gà của đứa con á thì lái chiếc xe đó, nhưng bây giờ nó cần chiếc xe đó để qua tiểu bang khác. Thì chiếc xe đó khi mà tôi muốn chuyển tên, ông đó chuyển sang mảng số xe cho tiểu bang khác, thì tôi có cần phải bỏ tên con tôi lên cái title không, hay là phải cần những giấy tờ gì để khi qua tiểu bang khác để được chuyển mảng số xe chứ?
Dạ thưa, trước nhất là ví dụ như chiếc xe đó chị không còn lái nữa thì chị sang cho con chiếc xe, có thể là xe đời mấy đó chị?
Dạ xe... đời 2014.
Ok, 2014 nó còn mới lắm. Do đó chị như chị cho nó bằng cách là cái viết á, giống như là cho đó thì nó có cái bánh xế như thế nào, cái title sang bao nhiêu. Còn nếu mà chị có cái giá cả thì nó khác, sau này chiếc xe nó cái giá trị nó khác. Thì bây giờ tôi như chị lên văn phòng sở mà sang bản số xe đó, sang tên đi con chị đi, rồi con chị lái qua bên đó ở, rồi sau đó họ sẽ đổi cái bằng lái xe tất cả đi qua tên của nó hết ở tại tiểu bang đó, không cần phải sang cái bản số, không cần phải mang chủ quyền ở tại tiểu bang đó, tại chủ quyền thì nằm trên 52 đất, 50 đất Mỹ, tiểu bang đất Mỹ, cái nào nó cũng giá trị bằng nhau hết, chị hiểu không? Cho cháu nó dễ dàng ghi danh để xin cái title, cái thác license plate á, tại vì có những cái tiểu bang nó cũng hơi khó, có những tiểu bang nó rất là dễ. Do đó cái đầu tiên chị nên sang tên cho cháu đi. Ok nha.
Dạ như vậy là sang tên lại cho cháu á. Ví dụ như bây giờ tôi vẫn đứng chiếc xe đó mà cháu qua bên kia cháu có đổi bản số xe được không? Chú Ẩn.
Dạ tùy theo tiểu bang chị. Tiểu bang nó require có cái tên của người đó. Còn không á, có những cái tiểu bang nó không cần cái chuyện đó. Cái tiểu bang nó chỉ cần cái giấy rất là dễ dàng. Hình như ở Pennsylvania thì dễ hơn xưa tôi ở tôi biết. Còn có những cái tiểu bang nó rắc rối mỗi. Chị nhớ kỹ á. Ở Trung Quốc, Hoa Kỳ đây á, là có 50 nước hợp lại thành một nước. Do đó có 50 tiểu bang đều có những cái luật lệ riêng của tiểu bang của ta. Thành ra chị hỏi đây tôi không dám trả lời cái câu đó trúng hay trạch, chị hiểu không? Cháu có thể qua bên đó hoặc là research ở trong mạng cho biết là nếu tôi có như vậy, vậy tôi có cần phải sang tên từ mẹ tôi qua hay không? Rất dễ dàng, một cú điện thoại thôi, chị hiểu không? Ok?
Dạ. Mà nếu trường hợp họ sang tên, ví dụ cháu đã qua bên đó, tôi ở bên đây, tôi có thể xa lên chỗ mà DMW, chỗ mà đăng ký xe đó, thì tôi có thể là viết tên cho cháu một ký tên, hay là họ cần cháu phải có mặt để ký tên
thì, không thì thường thường sang cái title á, chị là người owner, chị ký tên đó, ok, chị cầm cái license của cháu rồi là của cháu lên trên cái chỗ mà đóng thế để chị sang được cái tên xe thôi, không có gì hết. Thời đó thì sang tên cho mấy đứa em tôi cũng vậy thôi.
Cũng dễ lắm cô ơi, không có gì khó đâu cô ơi. Cô cứ đưa cho cháu lên trên đó rồi cô tới cái DMV bên đó, là mấy cái cô sinh viên bên đó họ cũng chỉ cách cho cô, không cần phải lo lắng nhiều đâu nhé.
Dạ.
Vâng, mấy cô bạn học sinh viên đi trước có cổ chỉ cho nha.
Dạ.
Không có gì hết. Dạ.
Dạ.
Ok.
Dạ, xin cảm ơn
chú. Xin chào cô.
Dạ.
Mình trở lại trong phần 2 thưa anh.
Ok, cảm ơn quý vị. Trở lại phần 2.
Chúng tôi sẽ trở lại trong phần 2. Xin quý vị rời máy.
Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc đập hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ben. hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
Hồng Lan chuyển tiền. Hồng Lan chuyển tiền với hơn 20 năm hoạt động, bảo đảm tận tâm, kín đáo, nhanh chóng và lệ phí phải chăng. Nhận chuyển tiền về Việt Nam, chuyển tiền trong nước Mỹ, giao và nhận tại các chi nhánh đại lý của Hồng Lan. Nhận giao sữa Insure, Entress, dầu gió xanh, gửi hàng hóa về Việt Nam. Gửi tiền qua công ty Hồng Lan là gửi trọn niềm tin chắc chắn để thân nhân nơi quê nhà hoàn toàn an tâm. Xin liên lạc Hồng Lan chuyển tiền trong khu Cali Sài Gòn Mall, 972-530-0631, 972-530-0631. Mời đồng hương đến với công ty Hồng
Lan. Chuyển tiền Hồng Lan, một thương hiệu đáng tin cậy.
Anh đang nghĩ gì mà thấy tụm tiếng cười hoài vậy?
À, anh đang mơ màng đến đám cưới của hai đứa mình. Anh đang tưởng tượng cảnh anh dắt tay em bước ra sân khấu thật đẹp trong không gian tiệc cưới đầy lãng mạn của nhà hàng Gender House.
Gender House? Trời, sao đúng ý em quá vậy? Em đang định nói với anh.
Là Gender House thật đẹp và là nơi lý tưởng, lãng mạn, ấm cúng, dễ thương cho đám cưới của hai đứa mình, phải không?
Yes, mình đến ngay Gender House nha.
Gender House, thành phố Plano, hoàn toàn đổi mới, đẹp, rộng, sang trọng, ấm cúng.
Thức ăn ngon là nơi lý tưởng để đặt tiệc cưới và tiệc các loại, giá cả phải chăng. Số điện thoại 972-943-9199, 972-943-9199.
Và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ.
Tìm việc ở Texas nay đã có cầnngay.com, rất tốt để mọi người sử dụng tìm việc làm, mua bán và tìm các dịch vụ thương mại.
Vì có rất nhiều người, nhất là thợ nail, thợ tóc sử dụng cầnngay.com nên lúc nào chủ tiệm nail, chủ tiệm tóc, chủ thương mại cũng tìm được thợ và người làm.
Cầnngay.com rất tiện để mua bán cơ sở thương mại, xe garage sale hay xe phòng thuê nhà giữ trẻ, cũng như giúp các dịch vụ thương mại quảng cáo và giá vẫn còn 10 Mỹ kim trong một tháng.
Đặc biệt cầnngay.com chuyên nhận làm website cho các cơ sở thương mại, bảo đảm website được thiết kế rất đẹp và chuyên nghiệp sẽ tăng thêm nhiều khách hàng cho cơ sở thương mại.
Xin vào cầnngay.com hoặc gọi 713-855-4818, 713-855-4818.
Isentech có rất nhiều sản phẩm sức khỏe, giá on sale mỗi ngày. Vòng sông hơi khô giúp trị bệnh tiểu đường, giảm cân, giảm đau nhức khớp, tăng sức đề kháng. Nệm Memory Foam chống đau lưng hiệu quả được làm 100% tại Mỹ. Ghế massage Body Image với nhiều tính năng mới, massage dưới lòng bàn chân, sưởi ấm lưng và lòng bàn chân. Những bộ salon furniture tuyệt đẹp cùng với chương trình financing trả góp không tiền lời, dễ dàng lên đến 4 năm, xin kính mời. Isentech trong khu Cali Sài Gòn Mall, điện thoại 214-703-5400, 703-5400.
Để giúp quý đồng hương thực hiện chương trình đổi iPhone cũ, lấy iPhone 7 ở các hãng phone, Fast Lock-On hiện có chương trình sửa màn hình bể iPhone 5 hay 6 chỉ với giá 50 đồng và bán iPhone 5, 5C với giá 150 đồng một cái để chúng ta đổi lấy iPhone 7 với giá rẻ. Fast Lock-On chuyên sửa chữa máy tính, computer, laptop, tablet và đặc biệt là cell phone với giá rẻ nhất vùng Dallas Fort Worth. Samsung Galaxy S5 giá 175 đồng, dây chạc pin 2 đồng, làm mới PC laptop chạy nhanh như lúc ban đầu 35 đồng, chuyên trị diệt virus 35 đồng. Fast Lock-On giúp cài đặt camera giám sát cho tiệm nail hay cơ sở kinh doanh và nhà của quý đồng hương. Fast Lock-On nằm trong khu chợ Trường Nguyên ngay nhà thuốc Tây Evercare cũ. Điện thoại 469-931-2516, 469-931-2516.
Cháu ơi, đọc dùm bác cái toa thuốc này coi, họ nói ngày uống mấy viên vậy ha? À, mà chút nữa nhờ cháu ra tiệm Mỹ mua thuốc giùm bác nha.
Bác ơi, đừng lo, để cháu dẫn bác tới tiệm thuốc Tây của người Việt mình ngay tại thành phố Arlington đây nè. Bác muốn mua thuốc gì, các anh chị ở đây sẽ giúp đỡ bác tường tận.
À, vậy tốt quá cháu à. Tiệm nào vậy ha?
Dạ, tiệm thuốc Tây KVN của Dược sĩ Thảo ngay tại 4860 Matlock Road, phòng 120, thành phố Arlington. Điện thoại nè, 817-962-0417, 962-0417.
Giao thuốc tận nhà miễn phí.
À, tôi tên là Mai Hương, chị Mark Senmuller ở thành phố Revenue Mall. Rất là friendly mà rất là good. Mình mua cái Rolex ở đó, nó có guarantee nhiều thứ lắm mà rất là vui vẻ. Cái service của tiệm này rất là tốt. Có chuyện chi mà cần phải sửa hay là có chuyện gì là mình chỉ cần đem tới thôi.
Nhận đến hôn đẹp sang giảm 75% off, trả góp không tiền lời trong 24 tháng.
Hộp xoàn giảm giá chưa từng thấy, đợt giảm giá lớn nhất từ trước tới nay. Hộp xoàn của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL.
Giá bảo đảm thấp nhất trong vùng.
Đặc biệt
việc đồng hồ cũ hiệu Rolex Wrestling, bộ sưu tập đồng hồ Rolex lớn nhất trên toàn thế giới, đang có giá tốt nhất.
Tìm Mark Samuel tại Frisco, số 8549 Gaylord Parkway, thành phố Frisco, gần Stonebriar Central Mall, số điện thoại 469-362-8786.
Tiệm thứ hai tại Grapevine Mill Mall, điện thoại 972-691-1786, website tiếng Việt msjsaigon.com.
Rất là tốt, giá cả rất được, rẻ hơn so với nhiều chỗ lắm.
Mở cửa 7 ngày trong tuần, lifetime warranty, đặc biệt giảm đến 1.000 đồng. Nếu nói nghe trên đài radio 1600.
Hàng sale tại chợ New Trần Nguyên cuối tuần này.
Tiệm có gạo mới năm 2017 19 đồng 99 cent một bịch, cải bắc thảo 4 pound 99 cent, củ cải trắng 3 pound 99 cent, hành lá 5 bó 99 cent, khổ qua 69 cent một pound, bí rợ 2 pound 99 cent, thịt bò thăn dây 4 đồng 99 cent một pound, sườn heo tươi 1 đồng 69 cent một pound, đường phèn 99 cent một hộp, bún tươi làng quê 99 cent một gói, sầu riêng Malaysia 2 đồng 99 cent một pound.
Chợ New Trần Nguyên Garland, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185. Xin kính mời.
Em có biết không, tại Dallas có nhiều trường dạy thẩm mỹ, nhưng chỉ có trường ABC Beauty Academy là tốt nhất. Đây là một trường chuyên dạy tóc, nails và facial, đặc biệt có chương trình tài trợ học phí của chính phủ. Học sinh sẽ không phải trả một khoản lệ phí nào, lo thủ tục chuyển bằng từ các tiểu bang khác.
Trường ABC Beauty Academy trong khu chợ Albertson, góc Buckingham và Jupiter có phòng họp lớn cho hội đoàn mướn cuối tuần.
Trường ABC nhận cấp E20 cho du học sinh trên toàn thế giới đến Hoa Kỳ học nail, tóc và facial.
Mở cửa từ thứ ba đến thứ sáu, từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối. Thứ bảy mở đến 1 giờ trưa. Điện thoại 469-872-0889, 469-872-0889.
Saigon Radio.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố tiếp tục trở lại, và mời quý vị gọi vào số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để trực tiếp gửi câu hỏi vào trong chương trình cũng như những chia sẻ của quý vị. Xin nhắc lại, chúng tôi không nhận đưa tên cá nhân, đưa tên một cơ sở thương mại nào hoặc một department nào ra để mà chúng ta chia sẻ. Quý vị có thể giấu tên những cơ sở này. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và xin được kính chào anh Trương Minh Đẳng trở lại trong phần 2 ạ.
Dạ. Xin chào tất cả quý vị và về sáng phần 2.
Dạ vâng. Thưa anh, vừa rồi thì rất là nhiều chuyện được đưa ra trong phần đầu của chương trình. Thì đa số là có nhiều chuyện nó rất là đơn giản, nhưng mà thật sự nhiều người chưa là đi làm gặp phải bao giờ thì cái chuyện đó lại không đơn giản, là vì họ không biết.
Dạ.
Thành ra chúng ta cần phải hỏi và cần phải tìm hiểu ở trên online, hoặc là cần phải tìm hiểu với người đi trước, hoặc là có thể gọi vào trong chương trình để mà gửi câu hỏi. Đó là điều mà chúng tôi muốn. Và xin trở lại với anh Trương Nẫn ạ.
Dạ, xin lỗi. Xin chào tất cả quý vị. Có một câu chuyện, chưa có người gọi, tôi sẽ nói câu chuyện này vừa tắt.
Xin mời anh ạ.
Ok. Có một cái cô đó thì cũng ly dị chồng và có con. Rồi có muốn sửa nhà, sửa cửa đó vừa tắt.
Yeah.
Do đó có kêu một người mễ tới nhà làm. Thì cậu mễ này thấy cô này cũng hợp. Do đó cái cậu mễ này á, nói là sau khi tao làm xong rồi mà tao có thể làm boyfriend của mày được không? Thì cái cô này á, không có trả lời, nói là không hay được, mà nói sau khi mày sửa xong đi rồi lúc đó tao sẽ tính, hiểu không? Thì cô này lại giao chìa khóa nhà cho cái cậu mễ này, muốn tới lui giờ nào cũng được, giờ nào lạnh tới làm. Thì cuối cùng á, sau khi làm xong cái nền nhà rồi á, cái tên mễ này á, mới là muốn ăn ngủ với cô này. Thì cô này nói không, không được, tao chưa tới đến độ mà phải thân như vậy để lên giường. Thì cái tên này á, mới bắt đầu là nói nếu mày không có chịu á, thì tao sẽ thưa mày ra tòa là mày thiếu tao mấy ngàn đồng về cái làm nhà. Thì cái câu hỏi của cổ là bây giờ cô phải làm sao? Cái thứ nhất á, nếu quý vị nào á, đối với tôi á, vậy Tấn hiểu không? Một khi á, người ta lại làm nhà mình thôi, mình đưa giao chìa khóa và mình hứa là sẽ làm boyfriend girlfriend sau khi xong á, thì đây là đối phương có phần lợi dụng trong này gì hết, thấy không? Lợi dụng ok mày bỏ không?
Không, không nghe rõ bên phía anh nữa này. Bây giờ nghe tiếng Anh rất là nghẹt mũi đó. Dạ.
Dạ, tôi ở ngoài đường ở vậy Tấn.
Dạ vâng, xin chào.
Nhưng mà tôi nghe được chưa?
Dạ rồi ạ.
Ok. Thứ nhất là quý vị không bao giờ giao chìa khóa cho một cái người nào lại làm nhà quý vị hết. Lỡ là cái người này á, ban đêm người ta lại làm bậy thì làm sao? Cái thứ hai á, là không bao giờ hứa hẹn là mình sẽ là bạn gái, bạn trai sau khi làm nhà xong. Thì quý vị nhớ kỹ rằng á, một khi mình muốn ai làm nhà, mình không bao giờ giao chìa khóa nhà cho người ta. Tại vì ban đêm đâu biết họ làm cái gì. Mà thường thường những tên này làm bậy không những làm mình nó mà còn làm con mình nữa. Vừa tới hiểu không?
Dạ,
rồi
vâng.
Sau đó nó cảm thấy là nó sẽ đi tù, nó sẽ giết mình chết. Do đó tôi thấy đây có nhiều người á, chơi cái trò rất là nóng lạnh quý vị. Nó đừng bao giờ làm giống hệt vậy. Nếu đã lỡ làm rồi thì cái đầu tiên quý vị nên thay cái ống khóa nhà cửa trước. Tại người này chắc chắn sẽ có cái thêm chìa khóa nữa, vừa tới hiểu không? Do đó quý vị nghe tôi đi. Đừng có để mà tiền mất, tật mang, rồi quý vị sẽ ôm hận suốt đời. Không bao giờ chơi với lửa hết. Ok, vậy tác nhé.
Dạ vâng, có nhiều cái câu chuyện nhỏ xíu mà cuối cùng người thì đi tù, người thì chết. Là lý do chỉ vì những cái điều mà người ta không có thể nghĩ tới cái hậu quả của nó. Rất là nhiều chuyện thưa anh. Từ một cái câu nói trong bàn nhậu, rồi từ một cái việc nói chơi, rồi từ một cái liếc mắt mà anh hùng rơm, rồi cuối cùng lại thì có khi là không còn mạng, mà cũng có khi là cũng cánh cửa tù cũng mở ra. Thành ra đôi khi chúng ta cần phải suy nghĩ lại những cái điều này rất là nhiều. Và em thì thí dụ như em nói là có nhiều người đó mà họ làm cho mình nóng giận quá đó, đôi khi mình cứ tự hỏi mình cần phải làm gì trong cái cơn nóng giận của mình. Và mình sẽ lặp đi lặp lại, mình hỏi mình lại bao nhiêu lần, và mình tìm hiểu xem coi cái hậu quả khi mà mình muốn làm việc đó trong cái cơn giận nó sẽ như thế nào. Đó là cái điều mà mình đang tập. Tại vì giận nhiều khi người ta đâu suy nghĩ vậy anh, ta muốn làm liền à. Thành ra giận quá thì cũng mất khôn. Có nhiều chuyện nhỏ mà chúng ta không để ý thì nó cũng có thể cháy nhà. Nhưng như đấm lửa nhỏ cũng cháy nhà, cũng có thể xảy ra một cái chuyện lớn. Chính vì vậy cho nên anh Ẩn vừa nói là chúng ta đừng có đùa với những cái chuyện mà có liên quan đến cái sự yêu quá, nhiều khi người ta cũng làm liều anh.
Dạ không, cái chữ yêu quá nó khác. Mà cái chuyện mà ví dụ một người mà chỉ cái đăng bản sửa nhà thì cuối cùng mình chiêu lợi để mình sửa nhà, mình giao chìa khóa, cái chuyện đó phải yêu quá gì hết. Cái chuyện đó tôi đối với người chủ nhà tôi dùng chữ ngu quá.
Không, ý em nói là mình giống như là như câu chuyện vừa rồi đó, là giống như là ấp mở đó, thì cái anh này anh tưởng là yêu thiệt rồi, anh nhiều khi anh cũng bị giống như là bị sốc là bị từ chối đó, thì đôi khi cái chuyện đó nó cũng là ngoài ý muốn nữa rồi.
Dạ đúng rồi.
Dạ vâng. Quý vị có thể gọi vào, chúng tôi đang trong phần cuối của chương trình nha. Vừa rồi có hai vị khán giả đã gọi vô, xin gọi trở lại 8178994110, 8178994110, và chúng tôi đang trong phần cuối của chương trình. Xin chào khán giả tiếp theo. Alo.
Alo.
Dạ, chị biết tên của chị luôn ạ.
Dạ, em tên Thủy ạ.
Mời cô Thủy.
Dạ, chú Ảnh ơi, tại cháu có nghe đài radio đó, thì cháu nghe chú ở đây trả lời. Có một cái chú nào hỏi về...
À vâng, rồi chị cứ nói đi, chú Ảnh cũng đang nghe vừa rồi vì lý do. Chị cứ nói đi chị.
À, có cái chú nào hỏi mà... Vấn đề mà ba chú có ba đứa con được ăn buổi sáng phi ở trường đó.
Dạ vâng.
Mà ăn có 9 phút đó. Thì em thấy con của chú được ăn như vậy là hạnh phúc quá rồi. Mà chú còn đòi hỏi gì nữa mà còn phải thưa kiện ở chỗ nào nữa. Trong khi đó em 4 đứa con, em phải đi làm. Mà con em sáng ra ăn sáng chỉ uống có một ly sữa rồi đi thôi. Mà em còn chưa cầm len nữa. Mà trong khi con của chú ba đứa được ăn sáng phi mà chú còn cầm len là được ăn có 10 phút thôi. Mà trong khi con em á, em đi làm em đóng thuế, mà con em sáng là chỉ uống được có một ly sữa rồi đi thôi, có một phút thôi, mà em còn chưa cầm len nữa. Mà em thấy chú cầm len cái đó thì em nghĩ chú cũng phải suy nghĩ lại. Dạ, thì em có ý kiến vậy thôi.
À, chị biết
dạ.
Tại sao không? Cái chú kia chú cầm lên cũng có cái lý do của chú kia, là lý do trong cái schedule là 20 phút. trong cái menu đó.
Dạ em biết, em biết là cái đó cái menu 20 phút thì, nhưng mà mình cũng phải nghĩ là mình như vậy là cũng còn may mắn rồi, tại mình đã được ăn free rồi, mà được 10 phút là cũng còn hạnh phúc hơn. Như em đây là con em đâu được ăn free đâu, em muốn ăn là phải bỏ tiền ra mua, mà con em chỉ uống được ly sữa có 1 phút thôi là để đi học thôi. Mà em là cái người đóng thuế, mà em còn chưa cầm len nữa. Mà trong khi đó con chú ăn phi mà tới 3 đứa mà lại còn được 10 phút mà còn cầm len nữa thì em nghĩ là chú cũng nên suy nghĩ lại á. Dạ.
Dạ, tức là cái anh mà mua chiếc xe 44.000 đó phải không ạ?
Dạ vâng.
Không, cái chú cầm len mà.
Đúng rồi.
Có 3 đứa con mà.
Đúng rồi, thì dạ, chú đó.
Dạ, cái chú đó. Thì ví dụ như á, mấy chuyện này chị đừng có phanh phui ra, nó nhiều chuyện để làm trong cái này lắm. Có nhiều người á, xin lỗi chị á, giàu nứt tiếng luôn, mà sống ở sau những cái làng thế này kia nữa. Con thì được ăn free, nhà thì ở free, tiệm của mình á, thì người khác đứng tên. Thôi mấy cái này chị đừng có bươi ra, tại vì cái nghề của tôi là đó giờ làm này. Mà bây giờ tôi gần retire rồi, tôi rất mệt mỏi, tôi sợ mấy này lắm. Thì cảm ơn chị, ý kiến chị nói không phải sai đâu, rất là đúng, hiểu không? Nhưng mà thôi mỗi người hoàn cảnh đi, thì anh kia cầm len thì cũng có cái lý do để cho những cái lợi của những đứa trẻ được thì giờ thông thả hơn chút vậy chị.
Cái chuyện anh cầm len cũng đúng thôi,
cháu cũng hơi khó chịu một tí chứ. Dạ
ok, không, ý kiến chị không phải là sai đâu. Chị đi làm đóng thế là một cái chuyện rất là cảm ơn chị, là tại có những người á qua bên đất Hoa Kỳ này á lậu thế, sống sau cái lần thế vụ mà cứ hở ra nói là tiền của chính phủ Mỹ chứ đâu phải tiền của ông Ẩn đâu. Xin lỗi, tiền của chính phủ Mỹ cũng là tiền của chúng ta đóng thế, nhớ câu đó. Thành ra chị nói mà những người mà sống về tiền lậu thế đó, tao bỏ đây rất là nhiều chị.
Dạ vâng, rồi cảm ơn chị nha. Dạ vâng.
Dạ.
Mỗi người mỗi hoàn cảnh. Dạ. Tấn thì cũng không có, theo khách quan thì Tấn cũng chẳng đứng về phía bên nào. Tấn chỉ nói là nếu mà công việc, nói về riêng một công việc đó, thì chúng ta chỉ nói về mỗi công việc đó là nếu mà nhà trường cho 20 phút, mà nhà trường cho ăn có 8 phút, nhà trường sai. Chúng ta nhìn nhận cái sai của nhà trường. Còn trong cái chuyện khác đó, thì thật sự
ví dụ như họ làm, người ta thấy tiêu chuẩn đúng thì cho ăn thì thôi.
Dạ vâng.
Nhưng mà sẵn cái câu chuyện đó, dự tấn tôi chỉ nói những người hiện tại bây giờ, thưa trên văn phòng tôi, những nhà nào tên nào làm chủ tiệm mà ăn lậu food stamp rồi đem cái thẻ food stamp đi bán thì gì phải. Mà bây giờ có 100 ông Ẩn ở vùng này cũng làm quá thì phải, xin lỗi.
Ok. Dạ, vâng. Xin được chào quý vị tiếp theo đang đợi trên đường dây ạ.
Hello.
Dạ, cho biết quý danh luôn ạ.
Hello, anh Dược Tăng phải không?
Dạ, chào chú.
À, tôi chú Quang đây, chào anh Lãng, chào anh Dược Tăng.
Mời chú Quang.
Dạ, chào anh Quang, dạ.
À, tôi nghe cái câu chuyện chị nãy chị nói, tôi không hiểu cái gì, chị cầm len, chị nói gì thì sai quá, sai vấn đề. Cái anh hồi nãy anh chị cầm len, con anh ăn không đủ phút để mà cho tất cả những học sinh ở trường nó ăn thôi. Thì anh cầm len như vậy là rất là đúng. Chứ không có ăn thua gì mà có đóng thế gì không đóng thế. Chị đưa ra cái cho chị, ý là ở đây chỉ có đóng thế mình chị à.
Dạ vâng, thôi chú Quang ơi.
Anh cũng nói đóng thế.
Dạ, thôi Quang, cái đó ý kiến mọi người.
Chú Quang,
tôi cũng respect ý kiến của hai bên hết.
Chú Quang ơi, Tấn nói là bây giờ trên nguyên tắc mình nhìn chung á, thì mỗi người có một cái ý riêng, và chúng ta cũng không nên giống như là khó chịu vì cái ý kiến của người này người kia. Thì nó
bây giờ không, dạ. xin lỗi về Tấn này, dạ. Chị này cầm lên, tôi không biết chị nghĩ như thế nào, mà chị cầm lên cái anh kia anh nói phải hiểu ý của anh là như thế này. Tất nhiên cái lực ăn sáng ăn trưa gì đó, tất nhiên là 20 phút hay là nửa tiếng. Giống như mình đi làm trong hãng cho nửa tiếng thì mình ăn nửa tiếng, nhiều lúc cho 10 phút ăn không đủ, tự nhiên là sao được. Rồi anh cầm lên là rất đúng, tự nhiên 20 phút mà con ăn cả 8 phút, 10 phút sao đủ được.
Dạ vâng, Tấn đồng ý điều này. Dạ vâng, cảm ơn chú Hoàng rất là nhiều.
Không ảnh hưởng gì vấn đề đóng thuế và không đóng thuế, tất cả những người
dạ rồi
này,
dạ
điều ai cũng phải đóng thuế.
Cảm ơn anh Hoàng.
Cảm ơn chú Quang nha. Rồi, không cần chị phải bực
tôi
mình.
Tôi đang nghe.
Dạ, cảm ơn chú Quang.
Dạ thôi, bực mình thì gọi vô, rồi tụi này sẽ làm cho chú anh hết bực mình nha.
Không có gì hết. À, xin được chào hiện giờ cuối cùng trên đường dây ạ.
À, tôi tên Hưng đây.
Mời anh Hưng.
Muốn gặp anh Ẩn chút xíu coi, trời ơi, nói nhiều quá.
Xin mời anh Hưng.
Rồi, tôi muốn hỏi anh Ẩn nha.
Rồi mời anh.
Dạ, nói đi.
Mình
à, cũng hỏi nặng chứ bây giờ trong ở nhà tôi con nó xào xáo quá, nó làm quá, giờ tôi muốn đuổi nó ra bằng cách nào đây?
Chú
con cho con nó quậy quá hả? Trời ơi tôi nói tiếng nó trả lời, tiếng nói tiếng nó trả lời 3-4 tiếng nó làm đuổi hết trơn. Bây giờ anh ngừng đi, anh trả lời tôi cái câu thằng bé này bao nhiêu tuổi rồi?
Alo? Con của anh bao nhiêu rồi tuổi? Con của chú bao nhiêu tuổi?
22 tuổi rồi. Rồi, chỉ có một đường mà cho nó ra khỏi nhà đó là đưa nó ra tòa JB Court, tức là Justice of the Peace, ra ngoài đó file cái form eviction. Ok? Ngoài ra ngoài cách nào? Rồi. Tôi đâu có biết tiếng Anh nào, nói tiếng Anh nó giỏi hơn tôi khỏi. Dạ, không. Anh ở thành phố nào? Tôi ở thành phố Garland. Ở trên Garland. Trên đó cũng có người Việt Nam giúp đỡ mà evict nó ra khỏi nhà. Ok? Còn anh lưỡi bằng miệng không được đâu, nó cài nhà cài cửa vô. Rồi bây giờ nó đập cửa sổ bể vô, anh có dám kêu cảnh sát bắt nó nhốt vô tù không? Rồi anh cũng lãnh ra tống tiền. Ok? Bây giờ chỉ có trách là evict nó ra khỏi nhà, tức là tống cổ ra khỏi nhà đó. Thì cái đó nó không trả lại được, trả lại nó bị bắt. Ok? Giờ kêu cảnh sát kêu cảnh sát không đủ được. Cảnh sát không làm. Ở trên tòa, còn mấy anh. Thôi à, bây giờ đi. Tại vì đã hết chương trình rồi. Anh gửi vào phòng tôi đi, tôi chỉ cho anh. Văn phòng nào anh?
Dạ vâng, số điện thoại 817
817 817, anh có viết chưa?
Khoan, dạ vâng.
Trời ơi con, mà cái tình trạng ở trong nhà rồi, đợi cho tới lúc mà nó lì như cục đá gì tấn á, lấy xe máy ủi luôn được á, chỉ có mang ra tòa cho nó ra khỏi nhà thôi. Chỉ có bài học đó mà tụi nó thành công thôi.
817-884-1693 chú.
817 hả?
Dạ, 884.
Đúng rồi. 887 đầu phải không?
Dạ vâng, 884, 884 á.
884 đầu hả?
Dạ thưa chú, 817 đầu ạ.
Rồi, 817 tiếp.
884-1693.
884.
Dạ, 1693. Rồi, chào chú nha. À. Xin chào chú, chúc chú may mắn nha. Chào chú.
Rồi, cái này gặp ai đi trời.
Gặp anh Trương Minh Ẩn à.
Ok, dạ. Vô đó mà gọi mà điện thoại tôi không trả lời đó, anh đợi người Mỹ nói hết rồi nói tiếng Việt Nam với tôi. Rồi để đó tôi gọi anh lại. Rồi.
Rồi, xin chào khán giả cuối cùng trên đường dây à. Hello. Vì nào đang giữ đường dây đó. Rồi, tôi xin lỗi vì khán giả này luôn nha. Mình hết giờ rồi anh.
Rồi, quý vị nhớ không? Trời ngày mai, sáng mai còn lạnh hơn nữa. Ráng giữ mấy gông nước đừng để tốn tiền hoang uổng. Và quý vị nhớ kỹ rằng á, một cái điều mà trước khi chấm dứt chương trình tôi khuyên quý vị á, đa số người Việt Nam ở đây khi thấy mà nước đá đóng trên kiến xe thường thường lấy nước nóng tạt vô cửa đó diện tắt.
Dạ.
Cái đó sẽ làm nứt cái kiến xe của quý vị, đừng bao giờ. Ra tiệm AutoZone ở bất cứ tiệm nào mua cái chai xịt có 2.99 đồng, xịt không biết mấy chục lần nó mới hết. Xịt là tuyết nó tan. Ok.
Wow.
Rồi, em quý vị một ngày lạnh lẽo nhưng mà lái xe an toàn và đừng làm bể kiến xe trời mùa lạnh này.
Em đó, em thật nước nóng không á. Cảm ơn anh và chúc sức khỏe đó anh cùng gia đình và hẹn gặp lại với anh vào chương trình kỳ sau.
Xui một cái mà cái độ lạnh nó đủ đi vậy
tới. Dạ vâng.
Tạt vô một cái nứt liền.
Em là tạt okay. Gì không á. Dạ xin chào. Kỳ này là mua cái gì đó. Anh
cái chai gọi là DI vậy phải. DI.
DI, dạ vâng. Xin chào anh.
DI tức là làm tan nước đá các bạn vậy phải.
Dạ, cảm ơn anh. Dạ vâng, quý vị nào còn thắc mắc trong sau chương trình mà cần những chuyện giúp đỡ của anh Trương Minh Đẳng thì quý vị gọi là 817-884-1693.